Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sự tu học của mình càng vững chắc hơn, càng tiến mau hơn nữa, thì chúng ta luôn luôn là nghe, học, ôn lại những lời của Phật tổ dạy, để mình thấy rõ cái con đường, thấy rõ cái phương pháp để mà chúng ta tiến bước ở trên con đường giác ngộ. Hôm nay nói chuyện với tất cả quý Phật tử với một cái vấn đề rất là gần gũi, rất là thiết thực, chứ không có cái gì cao siêu, sâu rộng hết. Có thể quý vị đã nghe và đã học và đã hiểu biết rồi, nhưng mà thằng nhắc lại thôi. Đó là nói quý vị về cái đề tài ít muốn biết đủ. Quý vị chịu không? Con người mà càng chạy đuổi theo cái vật chất thì càng cảm thấy là mình thiếu thốn. Cứ như thế mà mãi dông ruổi tìm cầu suốt đời, chỉ ở trong cái tâm trạng muốn thêm lên nữa, cho nên luôn luôn đau khổ. Đức Phật để đối trị cái lòng tham muốn dẫn tới đau khổ này, muốn giúp cho chúng ta được có một cái cuộc sống an vui, có cuộc sống nhẹ nhàng, thảnh thơi, cho nên Ngài dạy chúng ta cái phương pháp đối trị cái lòng tham muốn không biết đủ đó, là dạy chúng ta ít muốn và biết đủ. Ít muốn là mình chỉ muốn những thứ mà vừa phải ở trong cái khả năng của mình, chứ không có mong cầu những cái quá sức của mình. Còn biết đủ là an phận tùy cái duyên với những cái điều mà mình đã có được. Như vậy nói ít muốn không có nghĩa là không muốn, vì thế không? Kêu giảm bớt cái muốn lại thôi, chứ phải nói cho mình không muốn, phải không? Quý vị giờ còn muốn nhiều ít, còn muốn chừng bao nhiêu thứ nữa, phải không? Giờ mình tu thì phải kêu giảm bớt bớt cái muốn lại, phải không? Thì bây giờ thường thường á, tham muốn là tham muốn những thứ gì? Tham muốn mấy thứ? Ai nhớ? Có bà cụ nói giờ tham muốn tụng kinh niệm Phật thôi, cái này tham muốn này số 1, phải không? Quang minh, phải không? Rồi có ai tham muốn gì khác nữa không? Có người nói là muốn cho bệnh tật tiêu trừ, khỏe mạnh, đặng sống như con cháu. Rồi có ai muốn gì khác nữa nói coi. Ai còn ước muốn gì nữa? Có bà cụ nói muốn giữ được đi chùa mãi mãi. Rồi ai muốn gì nữa? Sao? Tâm thường an lạc. Có một vị muốn tâm thường an lạc. Con muốn gì?
Con muốn là niệm Phật có tiền nhiều để con sinh về tịnh độ.
Con vị nó muốn niệm Phật thiệt nhiều để giảng sinh tịnh độ quang minh. Thì các vị muốn đều là cao đẹp, đều là tới cái chỗ thâm thoát an vui không à? Nhưng mà lâu lâu nó có xen mấy cái muốn khác vô không? Cái này thú thiệt nha. Có vậy muốn là tất cả chúng sanh đều khỏe mạnh hết, thế giới hòa bình an vui, không có thiên tai thủy nạn nhân dân. Muốn gì? Thì bây giờ ai nói những cái muốn cao đẹp không à? Nhưng mà nhiều khi nó có những cái muốn khác. Có muốn tiền không? Thú thiệt thôi, cái này là nói cái thực tế. Có muốn tiền vô không? Muốn hốt bạc không? À, bây giờ biết tu là đỡ đỡ rồi, phải không? Chứ còn nếu chưa biết tu thì cũng là dông ruổi chạy đuổi kiếm tiền, rồi khổ đau, rồi phiền hận, rồi có khi tạo nghiệp. Cho nên thường trong đạo Phật có nói tất cả chúng sanh bị năm cái thứ tham muốn đó, nó làm cho đau khổ. Quý vị biết tu cho nên quý vị muốn những cái hay, cái đẹp, cái cao, nhưng mà tuy biết tu lâu lâu nó cũng lẻn trở lại năm cái muốn này. Cho nên bây giờ mình phải xét cho kỹ, mình thấy cho rõ để mình mới có thể là bớt cái tham muốn theo cái mê lầm, phiền não, khổ đau, mình tham muốn cái thánh thiện, cái an vui, cái giải thoát. Cái muốn đầu tiên là tham muốn tiền của, tham muốn tiền của. Có một cái vị đó tâm sự mình làm Phật tử đó, nói thưa thầy, con trong tổ á hay là trong ngân hàng tiền rất là nhiều, nhưng mà con đi trên đường mà con thấy 5 đồng ở dưới chân á, mà không thấy ai á, thì con cũng cúi xuống một lần. Mà tiền con có bạc tỷ, nhưng mà 5 đồng mà con đi không được. Lâu lâu mình có bị vậy không? Cũng thiệt coi à, nhiều khi 5 đồng thì đi luôn, nhưng mà anh tài thì 5 dăm không biết có đi được không. Chỗ này kiểm tra lại, phải không quý vị, thấy chưa? Đó, cho nên á là chúng ta đó, nhiều khi cả một cuộc đời từ nhỏ tới lớn mình xông pha, mình tìm kiếm, mình không biết bao nhiêu khổ đau vì đồng tiền. Quý vị nhìn ra đường thấy chạy đôn chạy đáo từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, thậm chí là tới suốt đêm là chạy kiếm nhiều gì biết không? Biết không? Kiếm mấy tờ giấy mỏng mỏng, phải không? À, rồi có khi giận dỗi nhau, thù hận với nhau, hay là trong gia đình anh em, thậm chí là vợ chồng hay cha con, có khi là sức mẻ tình cảm cũng vì mấy tờ giấy mỏng. Nếu mà không biết tu, quý vị thấy có không? Đau khổ gì nữa. Cho nên á, chúng ta thấy cho kỹ cái giá trị của đồng tiền. Không phải là mình không làm lộn kiếm tiền, cũng làm. Phải có cái cuộc sống thì có sanh nhai, phải không? Ngày 3 bữa cơm cũng lo công việc này nọ. Nhưng có điều chúng ta thấy rõ cái giá trị của nó ở mức độ nào, để mà mình còn thấy những cái cao siêu, những cái mà sâu thẳm hơn nữa. Còn nếu không thì chính cái đồng tiền đó nó làm cho mình khổ từ khi còn tấm bé cho tới khi trung niên, tóc hoa râm, thậm chí là tới lúc mà trắng xóa như tuyết mà cũng còn đau khổ, cũng còn thấy thiếu thốn, cũng muốn kiếm thêm. Cho nên ông Nguyễn Công Trứ ông thấy rõ tâm sự với chúng ta: thế thái nhân tình gớm chết thai, lạc nồng trong chiếc túi mơi đầy, hễ không điều lại khôn thành dại, đã có đồng tiền dở cũng hay, khôn khéo chẳng qua 3 tấc lưỡi, hẳn hoi không hết 1 bàn tay. Suy ra cho kỹ hơn chi nữa, bạc quá voi mà mỏng quá mài. À, quý vị thấy ông tâm sự chúng ta: thế thái nhân tình gớm chết thai, lạc nồng trong chiếc túi vơi đầy, phải không? Nếu mà chiếc túi nó đầy thì nó nồng, nồng hậu, phải không? Nhiệt tình lắm, đến nay cũng là đón tiếp mình là thân thiện lắm, lo lắng đủ thứ. Nhưng mà tới khi thất thế xa cơ, cái túi nó vơi, hoặc là tiền khô cháy túi, lúc đó còn nồng hậu nữa không? Còn không? Tự nhiên là nó xa, phải không? Nó sơ đi, thậm chí có khi là tôi đâu quen, tránh trốn, mà không muốn gặp, sợ gì vậy? Sợ gì? Sợ mượn tiền, phải không? Sợ mượn tiền, quý vị thấy chưa? Đó, cho nên lạc nồng trong chiếc túi vơi đầy, hễ không điều lại thì khôn thành dại, đã có đồng tiền dở cũng hay. Nếu mà không có đem lại lọc tới thì dầu cho người đó có thông minh có khôn gì nữa người ta cũng không thích. Nhưng mà đã có đồng tiền rồi, dầu cho dai mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ chúng nghe rần rần, ai có tiền là muốn nói gì nói. Rồi quý vị thấy như vậy đó, là chính nó là làm cho người ta khổ. Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi, hẳn hoi không hết một bàn tay. Dầu cho cái gì đi nữa thì cũng có ba tấc lưỡi đó thôi, cũng cái miệng rồi cũng cái tai, phải không? Tai làm hàm nhai, phải không? Rồi gì nữa? Tai quay miệng kể, phải không? Ơi quý vị thấy thì vòng vòng cũng nhiêu đó thôi. Suy ra cho kỹ hơn chi nữa, bạc quá vôi mà mỏng quá mài. Anh nói cuộc đời đó là bạc trắng như vôi, là tại vì chỉ nghĩ tới tiền mà không nghĩ tới cái nhân nghĩa đạo đức, không nghĩ tới cái tình thân của gia đình mình. Cho nên chúng ta học đạo là thấy cho rõ, chưa có nói cái gì cao xa giác ngộ giải thoát, mà nói cái gần ở trong gia đình của mình. Khi mà con cháu, khi anh em, chú bác, cô dì, ông bà của mình xa cơ thất thế, khó khổ, mình có thể nhín một chút ít để mình giúp đỡ trong cái tình thương của thân tộc hay không? Chứ khoan nói chuyện mà đi chỗ khác bố thí từ thiện, những điều đó rất là tốt, nhưng đó là xa. Bây giờ mình thành nói cái gần nhất, những người cùng một huyết thống với mình, cùng chung một cái nấm ruột của cha mẹ sanh ra, mà trong khi khó khổ thiếu thốn nguy cấp đó, mình có sẵn sàng giúp đỡ trong mọi cái khả năng của mình hay không? Cái đó đó là thể hiện được cái tình thương từ bi của đạo Phật, chứ đâu phải bởi vì sao. Cho nên chúng ta xét kỹ cái sự tu của mình, từ gần rồi mới tới xa, phải không? Gần là ai? Là cha mẹ của mình, là ông bà của mình, là anh em, cô dì, chú bác, hay là con cháu của mình. Là từ cái tình thương đó mình mới nới rộng những bạn đồng đạo, rồi mới tới những người khổ chung quanh làng xóm, rồi mới tới tất cả chúng sanh. Không thể mà vì cái đồng tiền đó mà mất hết cái nhân nghĩa đạo đức. Thì như vậy đó, thì nó không bao giờ có được cái niềm an vui. Quý vị thấy không? Cái thứ hai mà người ta thường đau khổ đó là cái tham muốn về sắc đẹp. Cái tham muốn về sắc đẹp này đó là nó làm cho chúng sanh đó đắm chìm mãi mãi ở trong cái biển khổ. Tất cả quý vị ở đây có từng đau khổ về tình cảm không? Em nghe hết chưa vậy? Thú thiệt có nhiều ấy. Có khổ với ông xã, bà xã nhiều không? Có không? Thì có mấy người tu phải không? Thì quả mai còn không, hoặc là rất ít. Chứ còn như mình á, ở thế gian thì có ai ở đây không khổ vì tình cảm không? Giơ tay coi. Có không? Thiệt sự không? Nếu được thì tốt, phải không? Nhưng mà xét kỹ lại, xét kỹ lại. Ngày quý vị thấy vợ chồng, rồi anh em, con cháu vân vân, chúng ta cũng thương bằng cái tình thương, tình thương đạo lý, tình thương là hướng nó tới cái chỗ mà hoàn thiện, chứ không phải cái thương mà ở trong cái sự trói cột, ở trong cái sự cố chấp. Nhiều người thương á, có khi thương mà làm cho người khác khổ. Tại sao vậy? Bắt người khác phải theo ý mình mới chịu, phải không? Làm theo ý tôi mới thương, chứ còn làm trái ý tôi là ghét, là giận, phải không? Như vậy nhiều khi là thương, là thương theo cái ý của mình. Vậy có thương thiệt không? Thương thiệt chưa? Nếu mình thương thiệt là phải tôn trọng, phải nhìn thấy rõ người ta đang khổ cái gì, cái nhu cầu cần cái gì, phải không? À, chứ không phải là bắt theo ý mình mới thương, trái ý mình cái mình ghét, mình giận. Lâu lâu mấy bà mấy cô có vậy không? Thú thiệt coi, không thèm dần mặt nữa, đang nói không nghe lời. Tại vì mình nói chúng nó không nghe thì mình buồn, mình giận. Có khi mình nói đâu phải chúng hết, lâu cũng có chợt, chợt mình cũng bắt người ta theo, phải không? Vậy đó là thương không đúng. Thành ra ở đây nói cái sắc đẹp mà nhấn mạnh về cái sắc dục ha. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói là mai mà trên đời chỉ có một thứ đó thôi, chứ nếu có cái thứ hai mà giống nó đó, khắp người trong thiên hạ không ai tu hành được. Bây giờ thấy không? À, thấy rất là rõ. Mình á thì lớn tuổi nhiều năm, 60 tuổi hay có người 40 mấy tuổi, nói thầy ơi con chán lắm rồi thầy, con ngao ngán dữ lắm, hồi xưa con biết thì con không lập gia đình, thầy lập gia đình khổ quá. Rồi cái mấy đứa con mới khuyên nó sao? À, nhiều khi cũng khuyên nhưng mà nó có nghe không? Đâu chịu nghe. Mà chính mình có biết đó là khổ không? Cũng biết chứ, phải không? Biết nhưng mà cứ việc nhào vô, phải không? Biết thì biết nhưng mà cứ việc nhào vô. Cho nên nói đó là giả thú vì tranh một miếng thịt mà tổn thương lẫn nhau. Người ngu á cầm cây đuốc hướng về gió, rốt cuộc sẽ bị cháy cái tay mình. Cũng như giả thú như người ngu, người ta vì dục vọng tổn thương chính mình và cháy bỏng bản thân. Quý vị thấy những cái con vật mình xem trên tivi, quý vị thấy các cái con thú đó, nó là sát hại lẫn nhau. Cái gì một quá miếng thịt, miếng mồi. Rồi á, những cái người khờ dại thì họ cầm một cây đuốc mà đi ngược gió thì sao? À, gió nó thổi lại nó nóng hoặc là nó phỏng cháy tay, cũng giống như vậy. Tất cả chúng sanh là nạn nhân của cái dục vọng tham muốn, nó làm cho mình đau khổ. Ở trong Ca Dao Tục Ngữ của mình có nói nhiều câu rất là dí dỏm, nhưng mà nó là không biết có trúng tim đen của mình không. Gái có chồng như đeo gông vào cổ, trai có vợ như rợ buộc kinh, đúng không? Hồi xưa lúc mà chưa có gia đình muốn đi chùa đi, phải không? Muốn đi đâu đi, nhưng mà giờ có ổng rồi, thêm mấy đứa con qua nữa thì sao? Thầy ơi con muốn đi nghe pháp lắm, bữa nay cũng có nhiều người muốn đi lắm nè, nhưng mà nó qua nó đi không được, phải không? Mà nó thôi má ở nhà coi chừng cháu mà đi, coi chừng con của con đi ha. À, hoặc là má nhà coi tiệm thì bữa nay con bận đi đâu đó, phải không? À, thành ra đó là thấy rõ được cái sự ràng buộc. Cho nên chúng ta thấy rõ cái điều đó mà chúng ta giảm bớt. Quý vị tu tập đó, niệm Phật á, cái căn bản quan trọng á, quý vị nhớ trong câu chư tổ hay nói là ái không nặng thì sao? Không sanh ta bà. Niệm không nhất thì không sanh tịnh độ. À, tức là cái tâm tham ái yêu thương nó nặng nề cho nên nó sanh ở trong cái cõi này. Còn muốn về cực lạc Tây Phương thì sao? Niệm phải nhất, tức là nhất niệm, nhất tâm á. Mà nhất tâm tức là phải lìa được cái tham ái ràng buộc. Cho nên giờ quý vị niệm Phật, quý vị tập giảm bớt cái sự ràng buộc. Yêu thương mà nó quá đáng, phải không? À, thương sao mà dìu dắt nhau tu tập, chứ không phải thương mà làm khổ cho nhau. À, cỡ cỡ qua râm, cỡ bạc trắng này nè, cỡ này đó là cắt luôn, phải không? Cắt luôn, cắt mọi cái sự ràng buộc luôn. Cắt được không? Được không? Quyết tâm không? Cắt được vậy rồi đó thì mới là cái thuyền của mình mới nhỏ neo, phải không? Mới là đi tới được cái bến của tịnh độ. Chứ nếu mà sợi dây á, thiền thì có sẵn rồi, cái người lái cũng có rồi, lương thực đầy đủ hết trơn, cái mở máy lên. Nhưng mà sợi dây thần tổ bố nó buộc lại thì quý vị thấy đi được không? Lái cái nó giật phải không? Lái tới mà sợi dây nó giật lại phải không? Lái tới mà sợi dây nó giật lại thì vậy làm sao đi tới cái bến bờ của tịnh độ giải thoát chắc ngộ? Cho nên chúng ta niệm Phật là khuyên cởi mở cái sự ràng buộc đó. Rồi một cái điều tham muốn mà làm cho chúng sanh đau khổ nữa đó, đó là tham muốn danh vọng tiếng tâm. Mà càng cao danh vọng thì càng dài gian nan. Muốn mình thành đạt, muốn mình phải có tiếng tâm danh vọng địa vị vân vân. Mà trong kinh á thì Đức Phật ví dụ á rất là rõ, giống như là chúng ta đốt một cây nhang hay là thắp một cây hương lên bàn Phật, mà khi quý vị nghe được cái mùi thơm á thì quý vị nhìn lại cây nhang sao là hơn phân nửa thì sắp sửa tàn mới nghe được cái mùi thơm, phải không? Vậy cả cuộc đời mình từ nhỏ tới lớn tới trưởng thành phấn đấu nỗ lực bao nhiêu thứ, giờ bây giờ quý vị kiểm tra lại thử coi, 5-7 tuổi đi tới trường đi học phải không? Học bao nhiêu năm? Học hết lớp 12 là bao nhiêu năm? Nhiều 12 năm là bao nhiêu tuổi rồi? À, 18-19 tuổi rồi. À, học hết 12 năm. Cái nếu mà tiến bộ hơn nữa thi đậu đại học, có vô Sài Gòn học nhiêu năm nữa? Hoặc là 4 năm là 16 năm. Nếu bác sĩ thì nhiêu? 7-8 năm nữa là hết 20 năm, phải không? Còn nếu như mấy người học khá hơn nữa thì học lên cao học tiến sĩ thì thêm đó là 5-7 năm nữa, cái học cái 20-30 năm rồi, phải không? 30 năm rồi mà đâu phải ra cái có cái bằng, phải ra có làm việc liền được đâu, phải không? Rồi phải đi tìm việc, rồi nếu làm mà muốn dày dựng được tiếng tâm uy tín thì mất nhiêu năm nữa? 30 năm rồi, cộng với 7 tuổi là 37 tuổi rồi. Bây giờ muốn có uy tín rồi làm việc thêm chừng nhiêu? Chừng chục năm nữa là 47, phải không? 47 là thấy tới 50 mà đời người nhiêu? 60 năm cuộc đời, mà giờ được nổi tiếng cái 50 rồi còn có 10 lẻ, phải không? Và còn chưa kể là thành đạt rồi đó, đâu phải chuyện dễ. Rồi có nhiều người ganh tị, ta thấy mình làm được. Rồi bao nhiêu những cái là khó khăn, những cái vất vả cực khổ trong cái nghề nghiệp đó nữa. Thật ra quý vị thấy không, khi mà nghe được cái mùi thơm của cây nhang đó thì nhang đã sắp tàn. Cả một cuộc đời phấn đấu vươn lên, phải không? Là tiến tới nỗ lực nhọc nhằn vất vả, bao nhiêu cái khó khăn gian khổ, thậm chí tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp để cho được thành đạt. Tạm gọi là thành đạt, là tới chừng thành đạt rồi thì cái tánh thân của mình nó cũng héo tàn theo năm tháng rồi. Cho nên Đức Phật nói người theo cái lòng tham muốn mà cầu được thanh danh, khi danh vọng vừa hiển lộ thì thân đã sắp chết rồi. Nếu người tham danh tầm thường ở đời mà chẳng học đạo thì chỉ uổng công mệt xác. Như đốt hương, người ta vừa nghe mùi hương thì hương kia đã cháy hết, mà lửa lại hại thân, lại theo liền sau đó. Vì thấy cái ngọn lửa đó nó trở lại nó đốt cháy hại thân mình. Ngọn lửa là ngọn lửa gì quý vị biết không? Ngọn lửa gì? Lửa tham, lửa sân, Lửa si còn ngọn lửa nữa. Ngọn lửa gì mà nó đốt trắng nhách hết trơn bên trên đầu á? Ngọn lửa gì? Ngọn lửa gì? Hả? Ngọn lửa vô thường, đốt cháy thế gian, phải không? Hồi xưa da của mình là cũng là trắng hồng á chứ, bữa nay có chỗ đòi mồi, phải không? Lấm đốm, lấm đốm, lấm đốm. Hồi xưa có một mụn thôi à, là xích kem, xích đồ thuốc, đồ trị liền, sợ xấu. Bữa nay nó đòi mồi đầy thế chứ sao không xích nữa, phải không? À, quý vị thấy chưa? Đó là cái ngọn lửa nó đốt mình, mà mình không để ý cái ngọn lửa đó. À, cứ chạy theo những cái địa vị danh vọng, à, tiếng tâm suốt cuộc đời đau khổ. Hơn nữa chúng ta học đạo, chúng ta biết cái đạo lý người xưa dạy mình, đừng có lo người chẳng biết mình, chỉ cần mình làm cho mình xứng đáng để người biết mà thôi, phải không? Mình đừng lo không ai biết mình, mà chỉ lo là mình có xứng đáng để người ta biết mình hay không. À, quý vị chỉ cần á là sống có nhân nghĩa đạo đức, à, rồi á, tu tập có tinh tấn, à, làm gương mẫu, nghĩ tới cái chung cho đại chúng, cho mọi người, thì như vậy là tự nhiên mọi người quý mến tôn trọng, à, đó là lẽ đương nhiên như vậy. Còn một cái tham muốn nữa mà nó làm cho mình cũng rất là mệt, nó nhỏ, nó gần gũi, nó đơn giản lắm, nhưng mà mình cũng khổ với nó cũng khá nhiều. Nói này thì nó kỳ, nhưng mà thật ra nó rất là thiết thực, gần gũi. Đâu có gì biết tham gì không? Biết tham gì không? Tham ăn. Rất là đơn giản thôi. À, có không? Giờ kiểm tra lại thử coi. Ăn ngon ý sanh tham, ăn dở tâm sanh giận, thịt cá thích no sai, chúng sanh đầy khổ hạnh. À, ăn ngon thì ý sanh tham. Bữa nay vô xa xa mới bước vô cổng chùa, con nghe cái mùi mì quảng, món ruột đặc sản, à, nghe có mùi thơm thơm, mình bước vô thử một tô, thấy được xin thêm tô nữa, phải không? À, món đặc sản của mình rồi thấy nấu ngon mà sao chị chỉ cho em để em học, phải không? Về em nấu đó, rồi về đi chợ này kia nọ đủ thứ hết, về dốc lòng hết sức vô nấu, dọn lên mà mình mới học á, dọn lên. Giờ cái ông xã hay là mấy đứa con, mấy bạn sao nấu gì vậy mẹ kìa? Mà lúc đó là sao? Sân lên, quý vị thấy chưa? À, quý vị thấy chưa? Những chuyện rất là nhỏ đó, làm mệt rồi mà còn chê nữa. Có cô nói làm mệt còn chê nữa, giận lên, phải không? À, ăn ngon thì ý sanh tham, còn ăn dở là tâm sanh giận. Đó, quý vị thấy chưa? Thành ra mà không có khéo cái này á là nó cũng làm cho cái tâm của mình phiền não lắm. Mình á, đúng ra cái ngày đó là đi lại chùa Nam Lộ đó là tu một ngày, mục đích vô là tu chứ, phải không? Rõ ràng vậy, mình định hướng sẵn rồi, công chuyện gia đình sắp xếp hẳn ngồi hết vô là niệm Phật một ngày. Bỗng nhiên bữa nay vô sao vô tình người nấu cơm không biết là có vấn đề gì đó, mà bữa nay nên đồ ăn hoặc là nó lạc hay là nó hơi mặn một chút, chủ gì thấy nó không có vừa miệng. Nhưng bạn hồi lâu lâu bữa nay ăn không được, bạn ngồi niệm Phật ngồi có nhớ không, hay là có xuống hỏi bữa nay ai nấu vậy, người nào nấu vậy, mày thấy chưa? Đó, nó cũng xen vô đó, cái ăn nó cũng xen vô làm cho tâm mình phân tán đó. Đúng là ngồi niệm Phật tiếng nó thanh tịnh, chứ ngồi lâu lâu nhớ bữa nay có bà đó sao nấu vậy mẹ, ăn không được giờ niệm nó đói bụng nè, quý vị thấy chưa? Nó chen vô. Cho nên chúng ta để Thì cái quan trọng hơn nữa ở đây á, chư tổ khuyên mình á, thịt cá thích no sai, chúng sanh đầy khổ hạnh. Em đi trường lên đây ta lên coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Có khoảng chừng 20 người, tính dư chút 20, ngồi đây được nhiêu người? Hết trơn này được chừng nhiêu? Thì cô biết không, ni sư? Khoảng 70 người ha. 70 người là 20 người, còn 50 người kia 10 ngày, 15 ngày. Tháng còn ai tháng mấy ngày nữa? Tháng ăn 4 ngày. Ai tháng ăn 2 ngày? 2 phải tăng lên 4, 4 phải tăng lên 6, 8, 10, phải không? 10 là tăng lên nửa tháng. Mai nửa tháng mà thôi làm luôn đi, chứ còn nửa tháng chi cho mắc công nhỉ? Phải không? Vậy nào ăn gia trường lâu năm nhất là được chừng bao nhiêu? Ai gia trường lâu năm nhất à? Mấy chục? 15 năm. Ai nhiều hơn nữa? Nhiều. 30 năm hả? Vậy là nhiều rồi, còn ai hơn nữa không? Mấy năm hả? Tính số lượng lớn coi. 2 năm. Bây giờ tính người 30 đi. Bà cụ 30 năm cho trường rồi ha. Năm nay nhiêu tuổi? 71 ha. Còn 41 năm kia tính làm sao? 71 mà ăn được 30, còn 41 năm kia thì tính làm sao? Bù qua chưa đủ. Bù qua chưa có đủ. Vậy thấy không? Bây giờ mới biết thôi cũng không có muộn, biết rồi cố gắng tinh tấn ha. Chẳng những ngay dây trường mà còn có khi là phóng sanh cứu những con vật. Mà phóng sanh ở đây mình thành nói á, nếu mà quý vị có điều kiện thì mua đi phóng sanh, mà có những người không có điều kiện á là làm những việc cần gũi thiết thực trước. Ví dụ như hồi xưa ở trong nhà mình mà mình thấy tiếng lửa này kia nhóc ở trên mà mình không biết tu thì sao? Thì sao? À, con cô nó đổ dầu lửa cho nó đi. Nó đi đâu vậy? Nó đi luôn. Hồi xưa mình chưa biết tu á, hoặc là mình cho một ngọn lửa hồng. Còn bây giờ mình biết tu thì sao? À, mình dùng cái cách nào nó nhẹ nhàng đuổi cho nó đi, đừng giết nó chết. Thì đó là phóng sanh đó đó. Đó là phóng sanh đó. Hồi xưa mà mình thấy là chuột bọ hay gì đó, cái mình lấy keo dính chuột hay gì đó, phải không? Hay là mấy cái thuốc đó mình cho nó chết, đó là mình không tiếp tu. Còn giờ mình biết rồi thì mình tìm cái cách nào đó giúp cho nó, đuổi nó đi nhưng mà đừng có sát hại. Hay là con gián như mình đi mình thấy nó lật ngửa, nó lật ngửa thì sao? Mình tìm cách để mình lật lại cho nó được đi, nó được là tốt, là nhẹ nhàng. Cũng giống như mình thấy con người già vậy nó đi mà té xuống mà mình đỡ lên vậy, thì con vật nó cũng giống như con người. Những cái gần gũi trong gia đình của mình, chung quanh cuộc sống mình làm trước đi, rồi từ từ mình nó làm mấy cái sao ngoài. Nhiều khi mình thành thấy có người nhiều phật tử đang ngồi ngay cái chén máu đỏ quét tài mà đi phóng sanh. Phóng sanh thì phóng nhưng mà mũi chích vô là không tha, có gì thấy không? Vậy là chưa có bỏ gần mà tìm xa, có gì thấy không? Phải từ những cái gần rồi mới tới những cái xa. Đây, nó đang thiếu thốn, nó đói khổ, rồi nếu mình cho quan hỷ cho nó thì cho, còn nếu không quan hỷ á thì đuổi nó đi chứ đừng giết nó chết, phải không? Đó là mình biết tu rồi đó, là từ bi rồi đó, đâu phải đợi gì mà phải xa xôi đâu, hay là rộng lớn đâu. Phải chở mấy chục ký cả tấn mấy con đi phóng sanh mới gọi là phóng sanh sao? Những cái gần ở trong cuộc sống của mình. Cho nên á, ráng cố gắng tập ăn chay. Thịt ta là thịt chúng sanh, hình khác thể không khác, vốn đồng một chủng tánh, chỉ cách biệt dáng hình. Khổ đau chúng phải chịu, vì ta cần béo ngon, chớ bảo diêm vương phán, tự xét xem thế nào. Vì thấy thịt ta thịt chúng sanh, hình khác thể không khác. Cái thân hình nó khác, nhưng mà cái biết, cái dòng máu đỏ, cái tham sống sợ chết, cái đau khổ đó có khác không? Là mình cầm con dao mà cắt cổ con gà con vịt, hay là làm thịt con heo hay là con trâu con bò, quý vị thấy nó quằn quại, nó đau thương thảm thiết, nó kêu gào, nó cũng biết tham sống sợ chết, nó cũng biết khổ biết vui, nó cũng có con có cháu của nó. Người tham sống thì vật cũng tham sống, người sợ chết thì vật cũng sợ chết. Cho nên chúng ta đó là vì cái lòng thương mà mình á ý thức được, cho nên mình mới bớt cái nghiệp sát sanh. Vì thấy có con vật nào mà nó tự nguyện nó để cho mình cắt cổ mổ họng nó không? Có không? Nó đều quằn quại đau thương. Bây giờ Minh Thành nói thực tế rất gần gũi đi quý vị thấy. Mình cầm con dao mình gọt, mình sắc cả cà rốt cái khoai tây á, mà rủi như nó trúng cái tay mình chút xíu thì sao? Máu nó chảy ra thì sao? Là lối quýnh quán nó chạy thì kiếm bằng keo cá nhân hay để kia gì vô xích bó lại liền, phải không? Mình thấy là mình rất là khó chịu, chảy chút xíu máu thôi. Nhưng mà mình ngồi mà mình ăn cái chén mà cháo huyết gì đó, kiểu gì thấy là tiết canh gì đó, là biết bao nhiêu cái nước mắt, biết bao nhiêu cái đau khổ của chúng sanh. Cho nên mình không có nợ. Hơn nữa quý vị thấy, bây giờ nói là đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Mình giết nó thì như vậy nó sẽ khởi lên cái lòng thù hận, quán thù. Cho nên á, bây giờ bao nhiêu cái chứng bệnh lạ xuất hiện, cúm gì, dịch cái gì, rồi cúm gà, cúm vịt, cúm heo, phải không? H1N1 rồi AH1N1 rồi H5N1 gì đủ thứ hết, quý vị thấy chưa? Đó là những cái chất độc, cái tâm thù hận nó tiết ra cái chất độc, cái chất độc đó nó trở lại hại những cái người mà sát hại, rồi thậm chí cái nghiệp sát quá nặng của chúng sanh đó là sát sanh rồi chiến tranh đủ thứ hết. Rồi quý vị thấy như vậy đó là chiêu cảm ra những cái chứng bệnh mà tới giờ chỉ có hơi thở thôi cũng có thể lây chết rồi. Quý vị thấy tin tức thời sự các nước có nước cái chết đó cả hàng trăm người, nhà nước mình cũng chết hết sao mấy mươi người, rồi nhiễm bệnh đó cả hàng ngàn người, mọi điều từ những cái con vật. Cho nên chúng ta muốn bớt cái bệnh, hồi nãy có con cô đó, nó muốn được khỏe, tất cả chúng sanh được khỏe mạnh, không có bệnh hoạn, được an vui thái bình hết, đừng có chiến tranh, là phải làm gì? Tránh cái nghiệp sát. Mà cái đầu tiên là mình tập ăn chay. Nên vốn đồng một cái chủng tánh, chỉ cách biệt dáng hình, khổ đau chúng phải chịu, vì ta vì béo ngon. Vì béo ngon chút thôi chứ đâu phải là không có con vật đó rồi mình chết mình không sống được đâu. Mình vẫn ăn những thứ khác mình sống được. Chớ bảo diêm vương phán, tự xét xem thế nào. Đừng có đợi lúc mà lọt xuống dưới 18 tầng không? Rồi lúc đó Diêm Vương là gõ bàn đập ghế gì chứ. Rồi lúc đó kinh hoàng, giờ tự mình xét coi, tự mình xét coi thế nào. À, thì như vậy là chúng ta tự ý thức được và mình tu thôi. Một cái tham muốn mà cuối cùng đó là tham muốn gì? Ai nhớ tham muốn gì? Nói cái gần á là ngủ nghỉ tài sắc danh thực thị đó, nó có gì thuộc hết trơn phải không? À, ngủ nghỉ, nhưng mà mình nói rộng một chút á là tiện nghi vật chất. Giờ nói cái gọn xong rồi nói tới cái mở rộng ra, có gì thấy bây giờ một ngày quý vị ngủ bao nhiêu tiếng, ngày ngủ mấy tiếng? Ngày bình quân ngủ mấy tiếng? 7-8 tiếng, quý vị thấy không? Bình quân một ngày, một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, quý vị nghỉ mấy tiếng? Bình quân là 8 tiếng, là 1/3. 1/3 ngày 24 tiếng mà mình nghỉ 8 tiếng đó, quý vị thấy không? Tính nghỉ luôn, chưa cũng có nghỉ nữa, mà chưa kể mót nữa, chưa kể mót ngủ gục rồi thêm ngồi cứ gò gật cái xuống. Nhiều khi đang tụng kinh, đang niệm Phật cũng vậy đó, ở trước Phật mà gục lên gục xuống, tay cầm chỗ vậy, thấy không? Như vậy bình quân á là ngày đó 1/3 mình ngủ rồi. Giờ tính gọn cuộc đời 60 năm ngủ nhiêu? 20 năm. Cuộc đời 60 năm mà tính ra 1/3 là ngủ 20 năm. Ăn cộng thêm nó mất thời gian chừng nhiêu? Nhiều, ít nhất cũng 5 năm nữa, phải không? Thời gian mà nấu á, nấu nướng, nhất là chế biến món này món kia rồi đó, phải không? Rồi đó, rồi ngồi đó ăn, rồi rửa chén rửa tô rồi nữa, tính ra cũng khoảng chừng 5 năm là 25 năm là ăn với ngủ rồi. Rồi kể thêm nữa, xí xô xí xào, chuyện đông chuyện tây, tin tức thời sự, có không? Tính thêm chừng mấy năm nữa, liếu lo véo von chừng mấy năm nữa, ít nhất cũng chừng 4-5 năm nữa, tính chung luôn. Thì chưa kể là trang điểm rồi giặt vũ này kia, ủi rồi xả cơm pho rồi nữa, vậy thì chưa kể đó nữa. Rồi vẽ chân mày tô môi son rồi thì đánh phấn rồi nữa, thì thôi nó làm hết hơn nữa cuộc đời rồi, vậy thấy chưa? Chưa kể phải chọn kiểu nhà ra, rồi chọn gối cũng chọn kiểu, mền cũng chọn màu, phải không? Bàn khách rồi cũng chọn dữ lắm, đủ thứ rồi, quý vị thấy chưa? Làm hồi rồi 60 năm, làm hết 40 rồi. Rồi bao nhiêu cái vệ sinh nhai lo làm ăn không còn nhiêu. Vì là cái thời gian mà mình sống cho mình á, kiểm tra là không có gì. Cả cuộc đời mình phục vụ cho những cái tiện nghi, phải không? Ăn mặc ở này kia, ngủ nghỉ cho sang trọng, mà cuối cùng mà phục vụ cho nó lại gì, quý vị biết không? Mấy chục ký vô đây nè, nó thân thật mấy chục ký nè, phục vụ cho nó, rồi cuối cùng mình có giữ được nó không? Sao kỳ? Mình đầu tư hết cả cuộc đời, cả tâm huyết, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu nghiệp, bao nhiêu nỗi khổ nhọc nhằn hết, mình lo cho nó, cuối cùng nó chết queo mà không từ được. Cho nên trong kinh Đức Phật nói cái thân này là kẻ vô ân bạc nghĩa, nó không từ giả gì, nó đổ bọt nó đi. Bây giờ chẳng hạn như tự nhiên vậy, mình lo nó đủ thứ, cái nay nó đau bụng, nó quặn quặn gì lên, nó chật chít quan siêu âm gì đó, ruột thừa, ung thư, phải không? Bú độc, đủ thứ hết trơn. Tại sao mình không biết vậy chăng vậy? Đó, Đức Phật nói thân này là không có chủ, thân này là biến đổi vô thường, Như vậy cả cuộc đời của mình á, mình đầu tư vô hết tất cả cho cái vô thường biến đổi, giả dối tan hoại, đó là vô minh mê lầm. Cho nên Đức Phật á nói chúng ta biết á, ngoài cái thân vô thường giả dối tan hoại mà còn có một cái quý báu thanh tịnh sáng suốt, đó là cái tâm thanh tịnh niệm Phật của mình. Cho nên quý vị đăng ký vô niệm Phật á, tu tập cho quý vị khôn dữ lắm, có trí huệ, nó trở về cái chỗ chân thật, nó không có hình không có tướng. Cái sáng suốt đang nghe pháp hiện giờ của quý vị á, nó không hình không tướng mà nó làm chủ tất cả, không bị tan hoại. Còn cái thân này có ai ngồi đây nói thầy ơi con không chết, giơ tay lên coi, bảo đảm không chịu chết, giơ tay coi. Vậy ai cũng chịu hết trơn. Vì vậy mình chấp nhận thân này nó là giả dối, nó tan hoại. Còn cái quý báu chân thật của mình, cái tâm sáng suốt thanh tịnh, sao không chịu trở về? Cái thiệt mà không chịu lo, cái giả cái quyển mà lo hoài hoài mãi mãi khổ đau gì đó, có phải vô minh mê lầm không? Cho nên Đức Phật nói là tất cả chúng sanh á là kẻ đáng thương xót. Bây giờ mình đó là thức tỉnh được rồi, thấy được rồi, thì vậy chúng ta thấy rõ được cái tai hại của lòng tham muốn quá độ đó, mà chúng ta cố gắng tu tập. Cái lòng tham muốn quá độ nó sẽ khiến cho con người mất hết cái quyền tự chủ, trở thành nô lệ cho vật dục và gây ra những cái tội ác không lường. Vì thấy có những cái người tham muốn quá độ không có biết đủ, cứ thấy thiếu thiếu hoài, quý vị thấy làm ra những cái việc mà trở thành ra mất hết cái quyền tự chủ, vật dục nó sai khiến, cái đồng tiền nó quay mình, vật chất nó điều khiển mình, không còn biết mình nữa. Tối ngày chỉ mở miệng ra là tiền, mở miệng ra vàng, mở miệng ra là xe cộ này nọ không, mà còn không biết mình sống để làm gì. Mất hết cái quyền tự chủ rồi trở thành nô lệ cho vật dục, nó lôi kéo, nó sai khiến, nó điều khiển mình, thậm chí là gây ra những cái tội ác không ngừng, tù tội, thậm chí tới cái chỗ là chết chóc, đau thương, chiến tranh. Quý vị thấy bao nhiêu cái sự mà thống khổ của con người đều bắt nguồn từ cái lòng tham muốn quá độ. Cho nên trong kinh nói năm cái thứ đau khổ nó phát sanh đối với cái người mà tham muốn quá độ. Thứ nhất là tăng thêm đấu tranh, thứ hai là làm khổ não cho người, thứ ba là gây ra tai họa, thứ tư là không có chân thật, thứ năm là không có được lâu dài. Tăng thêm đấu tranh cái gì? Mình tham muốn, mình muốn là chiếm về cho mình, muốn chiếm về mình thì phải tranh đấu với người, tăng thêm đấu tranh, rồi làm khổ não cho người khác, sanh ra trộm cắp cướp bóc vân vân. Quý vị thấy thì như vậy những người bị mất, những người bị cướp thì sao? Đau khổ, gây ra cái tai họa, làm ra bao nhiêu cái tai họa. Không có chân thật để bị lừa dối để mà mua lại, rồi không có được lâu dài. Tất cả những cái mà được nó đâu có lâu dài, đâu có bền chắc. Bởi nhiều khi gian dối mà có được, chứ không phải là cái tâm chân thật, chân thành mà có được, cho nên nó không có bền chắc, nó sẽ mong manh, mau chóng tan hoại. Đó là cái tai hại của lòng tham muốn quá độ. Đức Phật dạy cho chúng ta cái phương pháp đối trị là tu tập cái hạnh ít muốn biết đủ. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi cái sự khổ não thì nên suy nghiệm hai cái chữ biết đủ. Ít muốn biết đủ, hãy biết đủ thì dù ở cảnh nào cũng an vui. Ở trong kinh Đức Phật nói người không biết đủ tuy giàu mà nghèo, người biết đủ tuy nghèo mà lại giàu. Người không biết đủ thì thường bị năm cái thứ tham muốn đó nó lôi kéo, làm cho cái người khác thương xót. Thậm chí Đức Phật còn nói cái người không biết đủ, giàu ở trên trời cũng thấy thiếu thốn, còn người biết đủ giàu nằm ở dưới mặt đất, ở trong cái ngôi nhà tranh vách lá cũng vẫn được an vui. Cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ phiền não nào còn vương. Chư tổ nhắc chúng ta, bởi vì thấy luôn luôn nghiền ngẫm cái chữ ít muốn biết đủ thì mình mới là có được cái an lạc, còn không sẽ dông ruổi chạy đuổi mãi mãi, mà thậm chí lên tới trên trời cũng vẫn còn thấy thiếu. Giờ khoan nói trên trời xa, giờ nói gần dưới đất đi. Vì hỏi thử con mấy người mà giàu nhất nước Việt Nam mình, mấy người đó hỏi họ có đủ chưa, thì họ nói là sao? Chưa, kiếm thêm nữa, phải không? Giờ đừng nói giờ cái người giàu nhất nước mình, nói cái người giàu nhất thế giới á, vì hỏi con đủ chưa, cũng chưa, kiếm thêm nữa, thấy không? Thì vậy đó là không phải ở nơi cái vật chất mà nó quyết định cái hạnh phúc an vui của con người, mà từ nơi cái tâm của mình nó quyết định tất cả. Tâm của mình á, nó cởi mở những cái sự ràng buộc chấp chặt vào cái vật chất, mà nó thấy rõ cái giá trị thật sự của vật chất là tạm bợ mà thôi. Tại sao vậy? Tiền của vật chất, nhà cửa đó, mình giữ mãi giữ hoài được không? Một ngày nào đó mình cũng phải bỏ đi. À, cũng như giờ quý vị thấy, nhìn thấy giờ bão vừa rồi đó, lũ lụt, bao nhiêu người nhà đàng hoàng thì bỗng nhiên cái bữa nay là nhà tan cửa nát, không có quần áo đủ để mà ấm, không có cơm để ăn. Thậm chí đó là quý thầy Trù Hoa Sơn của mình đó là đi từ thiện đi giúp đỡ đó, người ta dành giật với nhau từng gói mì từ cái mền, nó khổ như vậy thì có gì mà bền chắc. Người nghèo cũng khổ, nghe thấy người giàu có khổ không? Giàu cho giữ được thì nó được, cuối cùng giữ mãi không, hay là cuối cùng mà cũng phải giả tần. Mà đừng nói chi là nhà cửa vật chất thân này nãy chúng ta nó cũng không giữ được. Thì như vậy thì cứ tham muốn cho thiệt nhiều để làm cái gì? Nói như vậy không có nghĩa rằng mình không có lo cho cuộc sống, mình vẫn lo, cố gắng siêng năng làm việc, nhưng đừng để cái phiền não, cái tham muốn đó quá sức mê lầm đó, nó gây cho mình ra đau khổ. Nếu mà chúng ta biết cái hạnh ít muốn biết đủ như vậy thì chúng ta có được rất nhiều cái lợi ích. Cái lợi ích đó là trái ngược với những cái tai hại hồi nãy đã nói, tức là mình có được cái quyền tự chủ, chẳng bị cái vật dục nó sai khiến khổ sở, mình được tự do tự tại. Cái người mà có lòng tham muốn vô độ, khổ bao nhiêu thì người tu tập cái hạnh ít muốn biết đủ là hạnh phúc bấy nhiêu. Cho nên tất cả chúng ta đều là ứng dụng cái lời của Phật dạy thì sẽ được hạnh phúc an vui ở trong cái pháp ít muốn biết đủ. Thì kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, quý vị thấy cái hạnh ít muốn biết đủ đó nó đem lại cho chúng ta rất là nhiều cái lợi ích, cái sự thanh thản nhẹ nhàng nơi tâm hồn của mình quý báu hơn tất cả tiền bạc vật chất ở bên ngoài. Còn nếu mà chúng ta không có biết thực tập cái pháp này mà cứ đuổi theo ngũ dục lục trần năm cái thứ hồi nãy nói đó thì khổ mãi mãi hoài hoài, chẳng những đời này mà nhiều đời khác, quay cuồng ở trong cái dòng luân hồi của sáu nẻo mê lầm khổ đau. Cho nên người đời hay người tu trong gia đình hay là ngoài xã hội, rộng ra đến năm châu thế giới, nếu mà muốn được hòa bình, hạnh phúc, an vui thì phải cố gắng thực hành hành ít muốn biết đủ này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cuối lời mình hành ngưỡng nguyện mười phương tam bảo, long thiên hộ pháp, âm thầm gia hộ cho ni sư trụ trì và toàn thể ni chúng tại bổn tự mãi là ngọn đèn bát nhã soi sáng cho tất cả chúng sanh thấy rõ đường về bến giác. Kính chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn tinh tấn niệm Phật, nghe pháp để thấy rõ được con đường mình đi, mỗi ngày càng tiến gần tới cái chỗ an vui, tới chỗ giác ngộ ngay trong cái đời sống hiện tại. Nhà Minh Thành cũng chân thành cảm ơn cái tấm lòng quý kính tam bảo cũng như cái tấm lòng hoằng dương Phật pháp của chư tăng tại chùa Hoa Sơn cũng như chư ni ở tại chùa Cam Lộ và tất cả quý thầy ở trong ban trị sự của tỉnh nhà mình và gia đình của Phật tử Diệu Hoa, Nguyên Mỹ, Nguyên Hoàng, nhân dân đã một lòng thành kính và tạo đủ mọi điều kiện để cho chúng ta có những cái buổi tu học nghe pháp hiện nay. Nam mô A Di Đà Phật.